Cô-lô-se đoạn 3, câu 9, câu 10. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc đó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy tròn. Trong Ê-phê-sô đoạn 4, câu 22. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Sáng nay nhờ ơn Chúa chúng ta suy gẫm về lột bỏ người cũ. Chỉ còn 5 ngày nữa chúng ta sẽ bước vào Tết âm lịch Đinh Sửu. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng như mọi người, cả người ngoại đạo nữa, đều trông chờ một cái Tết vui vẻ. Và ai cũng thích cái gì có vẻ mới hơn năm đã qua. Mặc dầu cái nhà nó vẫn là vậy, nhưng mà người ta cũng muốn sơn phết cho nó mới. Các đồ đạc để trong nhà cũng thế thôi, nhưng cũng muốn làm sao cho nó mới mẻ là một chút. Rồi nếu có thể sắm thêm cái gì có vẻ mới, hợp thời trang hơn thì sắm, và bỏ đi những cái nào cũ hoặc là hư đi. Đến thân thể của chúng ta, người ta cũng chuẩn bị cho nó bộ y phục thật là tốt để xứng hợp với cái ngày Tết. Đôi giày, cây mũ, rồi phương tiện xe cộ, nếu có được một cái chiếc xe nào mới càng hay nữa. Nói chung lại thì đâu đâu chúng ta thấy người ta cũng muốn tìm cái gì nó mới tốt. Nhưng mà chung quy đi rồi năm mới rồi nó cũng lúc cái rồi nó hết mới. Sau khoảng chừng 15-20 ngày sau Tết, nếu ai đi chúc Tết, chúc mừng năm mới thì người ta thấy hơi lạc rồi, nó cũng đã mấy chục ngày rồi. Nhưng đến bây giờ nếu ai đi chúc chúng ta chúc mừng năm mới, chúng ta nói chưa tới năm mới, làm còn cũ lắm. Thật như vậy, cho dù người ta có thể làm mới tất cả, nhưng mà cái đời sống bên trong phần tâm linh không đổi mới thì cái mới bên ngoài nó chỉ là hình thức, còn cái mới bên trong mới là quan trọng. Cũng như dân Israel họ tự hào, ta đây là con của Abraham, cháu Abraham, người chịu cắt bì. Nhưng mà Phaolô nói điều quan trọng không phải là chịu cái phước cắt bì bên ngoài hình thức theo nghi lễ theo luật pháp, nhưng mà cắt bì bề trong. Như vậy thì cái điều quan trọng không phải là người Israel chính cống theo cái phổ hệ người Israel thật. Người Israel thật là người được Chúa đổi mới phần tâm linh. Không phải cắt bì thật sự mới là người Israel thật, nhưng mà chúng ta là người không có cắt bì như người Israel, nhưng mà được Chúa đổi mới cũng có giá trị như người Israel thật vậy. Những người chơi hoa, nhất là hoa mai, thì thường trước Tết độ 15 ngày họ hay trải hết các lá. Làm gì vậy? Để giữ cho có một cái sức sống mạnh, mũ nhựa của nó dồn vào sản sinh ra bông thay vì lá. Nếu để lá nhiều thì có thể có bông, nhưng mà bông ít. Chúng ta cần phải lột bỏ con người cũ của mình để có được những bông hoa tốt đẹp của đời sống mới. Chúng ta thấy cái gì của hình ảnh mùa đông. Ở miền Nam thì có hai mùa nóng lạnh thôi, nhưng đi về miền Bắc, miền Trung một số nơi có bốn mùa rõ rệt. Và mùa đông thì cây lá khẳng khiu và có những nơi rụng hết. Nhưng mà có mùa xuân đâm chồi, nức lọc và trổ bông rất nhiều. Tôi suy nghĩ cái con người cũ của chúng ta giống như mùa đông, và con người mới của chúng ta giống như mùa xuân. Tại sao chúng ta phải lột bỏ con người cũ? Vì linh tánh của con người cũ bại hoại không sửa đổi được. Adam, tổ phụ của con người, cùng với tổ mẫu là Eva, Đức Chúa Trời đã dựng nên cả hai đặt trong vườn địa đàng với bản tánh thánh lành. Và hình ảnh Kinh Thánh nói rằng giống như Đức Chúa Trời về tánh đức. Cả hai đều được phước thánh thiện, có sự vinh hiển. tương giao với Chúa rất mật thiết hằng ngày. Và khi có người phạm tội, lập tức phần thiêng liêng bị cắt đứt, hay nói đúng hơn, linh hồn họ đã chết. Thân xác còn sống đó, nhưng mất sự tương giao với Chúa, sự sợ hãi xâm nhập, sự bất an đã đến, và địa đàng không còn phước hạnh. Họ sợ ngay từ trong địa đàng, họ mất phước ngay từ trong địa đàng, và họ đã trốn Chúa cũng từ trong địa đàng. Con người bại hoại kể từ đó, và cái tâm tánh hữu bại của Adam truyền lại cho các thế hệ trải nghìn đời. Và con người vì tội Adam và nhân loại chúng ta ngày nay bản chất cũng không khác gì ông tổ của con người, đầy những tội lỗi. Và cái bản tánh đó thuộc về con người cũ, con người thiên nhiên, con người phạm tội mà Đức Chúa Trời rất gớm ghiếc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 8 câu 21, Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng tâm tánh loài người vẫn xấu xa từ khi tuổi trẻ. Những em 2-3 tuổi còn ngây thơ chưa biết, nhưng mà 5-6 tuổi, 9-10 tuổi, chúng ta thấy chúng nó đã biểu lộ sự phẫn nộ, sự ghen ghét, sự ganh tị, sự tham lam rất rõ rệt. Chưa nói đến những người có tuổi hay là cao tuổi, chúng ta thấy dễ lắm. Và con người đầy những lỗi lầm. Trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 5, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, đến nỗi Chúa phải tự trách đã dựng nên con người và buồn rầu trong lòng, và buộc Ngài phải tuyệt diệt loài người cho đến các loài có hơi thở. Như vậy tại sao? Tại vì cái con người cũ làm cho con người hư hoại, bại hoại, xa cách Đức Chúa Trời, và con người cũ đó không thể sửa đổi được, dù tự người đó hay là một người nào khác cũng không sửa đổi được bản chất tội lỗi của con người, phải nhờ ơn Đức Thánh Linh cứu vớt. Việc làm xác thịt hay là bản tánh cũ của con người không có gì là tốt lành. Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờn tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Như vậy, người cũ không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời. Galati đoạn 5 câu 19 đến câu 21, Phaolô đã cảnh cáo tín đồ Galati rằng hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho dù như Nicodem, một học giả uyên bác, cho dù Phaolô, một người đã giữ điều răn không chỗ trách được, nhưng họ cũng phải nhìn nhận rằng con người thật đầy tội lỗi. Đến nỗi Phaolô, trong bản tính cũ của ông, cảm thấy luôn luôn có điều nghịch với Đức Thánh Linh. Bản tính cũ thích làm những điều gì trái với Thánh Linh, trong khi Thánh Linh muốn chúng ta làm việc trái với bản tính cũ của xác thịt. Và hai bên tranh đấu nên chúng ta không thể làm được điều lành mình muốn. Galati đoạn 5 câu 17, nó đã gây trở ngại cho chúng ta rất nhiều trong sự sinh hoạt với nhau, từ bạn bè đến chỗ gia đình, đến công sở trong xã hội, cho đến hội thánh. Cái bản tánh con người cũ của chúng ta nếu chưa được lột bỏ, nó có những cái tôi của chúng ta, nó những cái tự ái, nó có những cái nóng giận, nó có những cái ganh tị, tham lam, kiêu ngạo, vân vân. Và những cái tôi đó có thể nói rằng thật là cái tôi đáng ghét. Tự chúng ta cũng cảm thấy nó thật không tốt lành gì. Nó không giúp ích được cho ai, và nó cũng làm cho chúng ta khổ tâm không ít. Chúng ta không thể hưởng được nước Đức Chúa Trời với cái tôi, cái con người cũ. Chính Chúa đã quả thật với Nicodem, Ngài khẳng định rằng nếu không được đổi mới, không được tái sanh thì không thể thấy được nước Chúa Trời. Như vậy, nếu còn mang cái con người cũ, chưa lột bỏ được nó, chưa được đổi mới, thì không ai thấy được nước Đức Trời. Đức Trời là thánh và Ngài đòi hỏi là phải nên thánh thì mới được thấy được nước Đức Trời. Nên con người cũ không thể dự phần với sự thánh khiết, yêu thương, công chính cử trời được. Phaolô đã kinh nghiệm điều này, Roma đoạn 7 câu 18. Dù tôi ước muốn làm điều tốt nhưng không thể nào thực hiện, bất hạnh cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi ách nô lệ của thể xác tội lỗi hư hoại này? Thật như vậy, cần lắm phải lột bỏ con người cũ để mặc lấy người mới, như câu gốc đã nói. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới, hình tượng đấng dựng nên mới, đang đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Chúng ta không thể nào đạt đến sự hiểu biết đầy trọn nếu chúng ta chưa lột bỏ được con người cũ, nếu chúng ta chưa được Thánh Linh thánh hóa đổi mới chúng ta theo như hình ảnh của Chúa Giêsu. Mà Phaolô cầu nguyện cho tín hữu Galati, đấng Christ được thành hình trong đời sống của họ. Làm sao để lột bỏ người cũ? Trước đây khi chiếc xe của Hội Thánh đã dùng nhiều thời gian, khi tôi đến thì sử dụng một thời gian tốt, nhưng mà sau nó bị hư một số bộ phận, cũng thay, nhưng mà thay cái này nó lại hư cái kia. Và khi đi đến thì người thợ bảo nó rằng cái này nó cũng hư khá rồi, bây giờ phải thay nhiều, gần như cả bên trong hết thì nó mới tốt. Ông tư quá thuận ý với tôi thay. Và khi thay rồi thì đạp cái xe nổ dễ dàng, khi chưa thay đạp 4-5 lần có khi không nổ, thật là khổ sở. Chúng ta không thể vá víu sửa lại con người cũ của mình, mà phải đổi mới hoàn toàn. Mà tự chúng ta cũng không cải đổi được con người cũ. Một người bị cái bướu trên lưng, thấy sức buồn, đã không đẹp, mà đi tới đâu ai cũng thấy cái cục bướu rõ quá, mặc cái áo có che đi nữa thì cũng nổi cũng một cái cục lên trên đó. Người đó không thể nào cắt được cái cục bướu, mặc dù lòng rất là muốn bỏ cái cục bướu đó đi. Nó như một của nợ mà không làm sao được, nó dính theo con người cho đến chết. Chỉ có cách là đến với bác sĩ, một bác sĩ chuyên khoa giải phẫu. Ông xét có thể cắt được cái cục bướu đó thì ông tìm cách giải phẫu nó ra. Một lẽ đó, chúng ta phải cầu xin Đức Thánh Linh thần lẽ thật, Đức Chúa Trời bởi ơn Ngài tái tạo tâm linh của chúng ta. Phaolô đã than rằng ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này, và ông nói rằng tạ ơn Đức Chúa Trời nhờ Chúa Giêsu Christ. Hãy làm như David cầu nguyện trong Thi Thiên 51 câu 10. David cầu nguyện: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Bạn dựng ý nói rằng thưa Thượng Đế, xin Chúa sáng tạo một tấm lòng tinh khiết, khôi phục tâm linh ngay thẳng trong con. Chúa hứa cho chúng ta điều gì? Đây là lời hứa chắc thật của Chúa, và Ngài sẽ ban lòng mới, thần mới để lột bỏ con người cũ cho chúng ta. Ê-xê-chiên 36 câu 26-27, lời Chúa chép như vậy: ta sẽ ban lòng mới cho các người và đặt thần mới trong các người, ta sẽ cắt lòng bằng đá khỏi thịt các người và ban cho các người lòng bằng thịt, ta sẽ đặt thần ta trong các người và khiến các người noi theo luật lệ ta, thì các người sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Bản chất của con người cũ không thích làm theo điều thánh, thiện, công chính, yêu thương. Mà bản chất của con người cũ luôn luôn thích làm điều cong quẹo, lỗi lầm, ghen ghét, tội ác, xấu xa. Cho nên nó không thể sống chung được với con người mới. Một là con người mới sống, hai là con người cũ sống. Một mạnh hoặc yếu, chứ không có hai người như nhau. Cho nên trong con người chúng ta luôn luôn có hai năng lực, hai cái xu hướng. Một là hướng về điều thiện, hai là tránh điều ác. Nhưng mà xu hướng về điều ác vẫn cứ kéo chúng ta xuống. Giống như một người đi đến một cái vùng biển, càng bước ra sâu chừng nào thì cái sức giữ không bảo đảm. Khi lên nước mà đến khoảng gần cổ thì cảm thấy cái sức khó đi rồi. Nhưng mà nếu ở dưới chân thì nước dễ lội. Một lẽ đó, tội lỗi tràn ngập tới đời sống thì cái con người cũ càng mạnh mẽ, được nuôi dưỡng và không có cách nào để làm đẹp lòng Chúa. Cho nên con người cũ cần phải lột bỏ nó đi. Và chúng ta không tự lột được, cầu xin Chúa lột bỏ con người cũ chúng ta. Cũng như cây mai nó không lột được, nhưng mà người trồng nó lột lặt tất cả những lá đi, để rồi nó có cái sức sống mạnh ra những bông tốt. Một phương diện, chúng ta cầu nguyện Chúa ban cho tấm lòng mới, đặt thần mới trong chúng ta. Nhưng một phương diện, chúng ta phải đầu phục Thánh Linh, bước theo Thánh Linh, vâng lời Ngài, để chúng ta sống trong đời sống mới. Khi anh chị em tín hữu làm báp têm, họ đã hứa nguyện điều gì? Để mình như đồng chết với Chúa, đồng chôn với Chúa, trong đời sống cũ đã bị tiêu diệt. Và khi bước lên khỏi mặt nước, kể rằng đồng sống lại với Chúa để sống như Ngài đã sống. Như vậy, trong Côlôse đoạn 3, chúng ta xem câu 5 và câu 7 đến câu 9, chúng ta sẽ thấy cách nào để chúng ta có thể lột bỏ con người cũ. Một phương diện nhờ ơn Đức Chúa Trời, và một phương diện chính chúng ta cũng phải cố ý nhờ ơn Chúa mà quyết định cho mình, chọn cho mình cái hướng đi, bước theo Thánh Linh để sống đẹp lòng Chúa. Trong Côlôse đoạn 3 câu 5 chép gì? Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là phải tiêu diệt nó. Tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Câu 7 đến 9: lúc trước anh em sống trong những nét xấu đó và ăn ở như vậy, nhưng bây giờ anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó, tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác. Đừng nói hành ai, chớ có một lời tục tiểu nào ra từ miệng anh em. Chớ nói dối nhau, vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó. Như vậy, muốn lột bỏ con người cũ, chúng ta phải cầu nguyện để Chúa ban năng lực, Thánh Linh Ngài đặt thần mới, lòng mới trong chúng ta. Phần chúng ta phải bước theo Thánh Linh, để rồi chúng ta tiêu diệt những cái thói quen trần tục, tội lỗi như chúng ta đã biết. Theo bản diễn ý, lời Chúa khuyên chúng ta, bây giờ anh em phải lột bỏ những chiếc áo dơ bẩn như giận dữ, căm hờn, gian ác, nguyền rủa và nói tục. Đừng nói dối nhau, vì con người cũ của anh em đã chết, các hành động xấu xa đã bị khai trừ. Như vậy chúng ta sẽ được mặc lấy người mới theo ơn của Đức Chúa Trời ban phước, thầu cho chúng ta được sự hiểu biết trọn vẹn, càng hiểu biết càng tấn bộ trong đời thiêng liêng. Đồng thời chúng ta phải được cải hóa tâm tính của mình, tâm trí của chúng ta. Phaolô khuyên trong Côlôse đoạn 3 câu 1 là gì? Nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm cái sự trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Trời. Hãy ham mến cái sự trên trời, đừng ham mến cái sự dưới đất. Ý ông muốn chúng ta hãy tập trung tâm trí vào việc thiên thượng, đừng chạm vào sự việc trần gian. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không làm gì hết, chỉ ngồi đó cầu nguyện, đi nhà thờ rồi thôi. Nhưng mà cuộc sống chúng ta vẫn hòa nhập giữa thế gian này. Cơ Đốc giáo không chủ trương xuất thế mà nhập thế. Như Chúa vẫn vào đời, vẫn ăn chung với những tội nhân, nhưng mà Ngài thánh hóa họ chứ không bị tục hóa theo họ. Nên Cơ Đốc nhân cũng vậy, Chúa muốn chúng ta tập trung tâm trí vào điều thiêng liêng. Mặc dầu chúng ta sống giữa trần gian, phải sinh hoạt, hành động như người khác, nhưng mà chúng ta không bị tiêm nhiễm vì cớ đam mê thế gian, đam mê vật chất. Có người cũ nói rằng chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì. Và Chúa nói điều đó người ngoại đạo vẫn thường tìm. Nhưng mà Cơ Đốc nhân biết rằng Cha trên trời biết chúng ta cần điều gì. Và Ngài dạy dỗ chúng ta trước hết việc tiến khởi và tìm kiếm nước Chúa, sự công bình của Ngài, Ngài sẽ cho thêm mọi điều khác. Nếu chúng ta thật tình khao khát tìm kiếm Chúa, việc thiêng liêng cho đời sống mình, thì Chúa sẽ ban cho chúng ta được thắng sự cám dỗ bởi những sự cám dỗ của trần tục này. Và nhờ bởi sự tìm kiếm các điều trên trời, chúng ta sẽ còn được nhiều điều thiêng liêng, cao quý, phước hạnh vật chất không thể mua được. Chúng ta sẽ có sự vui mừng, bình an, sự thỏa lòng mà không có của cải, tiền bạc của trần gian bù đắp được. Hãy bước đi theo Thánh Linh, đó là điều quan trọng. Bất cứ là ai đã được Chúa đổi mới, tha thứ, tái sanh nên thánh, người đó không bao giờ được phép ngừng việc bước theo Thánh Linh. Người đó đã theo Thánh Linh 50 năm rồi vẫn phải theo Thánh Linh. Nếu sống 100 tuổi cũng phải cho đến giờ phút cuối cùng, chứ không nói tôi theo Thánh Linh 50 năm, 70 năm đủ, mà phải bước theo Thánh Linh từng ngày, từng giờ, từng phút, để Thánh Linh chủ động cuộc đời chúng ta chứ không phải chúng ta. Nói như Phaolô, ông nói rằng tôi sống không phải tôi sống nữa, mà Chúa sống trong tôi. Ông sống trong xác thịt nhưng sống trong ân điển, trong đức tin của Con Đức Trời đang yêu thương dẫn dắt ông. Như vậy chúng ta không làm chủ mình, nhưng Chúa Thánh Linh, Đức Chúa Christ ở trong chúng ta, hướng dẫn chúng ta như người chăn dẫn con chiên theo mình vậy. Nếu được như vậy, nếu sống do Thánh Linh dìu dắt, sẽ kết quả những bông trái là yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lương, thành tín, hòa nhã, tự chủ. Phước hạnh khi lột bỏ được con người cũ. Con người cũ thật không có gì tốt hết. Tôi tin chắc rằng ai trong chúng ta cũng chán con người cũ của chính mình và con người cũ của kẻ khác. Khi chúng ta có những cái sự buồn, chúng ta muốn mong rằng được an ủi. Chúng ta có những lỗi lầm, chúng ta mong muốn được tha thứ. Nhưng con người cũ thì luôn luôn cứ giữ sự giận hoặc ghen ghét nhân lên. Nhưng con người mới, chúng ta được Chúa dạy phải yêu thương, tha thứ cho nhau. Phước hạnh khi lột bỏ con người cũ là giữa chúng ta với Chúa có sự tương giao mật thiết. Chúng ta với nhau có sự tương giao của tình anh em ruột thịt. Người được Chúa chọn lựa, trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 12, anh em là kẻ được chọn lựa của Đức Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Người lột bỏ của người cũ rồi sẽ bước theo Thánh Linh, được Đức Chúa Trời thánh hóa, tiến bộ trên đường nên thánh càng ngày càng hơn. Mỗi ngày họ cảm thấy những ơn phước mới hơn trong sự tương giao mới mẻ cùng Chúa. Họ trở thành người được lựa chọn của Chúa để sống xứng đáng là người thánh và rất yêu dấu của Ngài. Thử hỏi một người phàm tục, đam mê thế gian, sống theo xác thịt, đầy dẫy những bông trái đắng của xác thịt, thì người đó có thể là rất yêu dấu của Chúa được không? Có thể là thánh được không? Có những người như vậy trong hội thánh thì sẽ làm cho hội thánh chìm xuống, làm cho hội thánh sẽ hư hoại. Nhưng có những người thánh yêu dấu của Chúa, bước đi theo Ngài, có lòng thương xót, sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, yêu thương, tha thứ. Những người mà lời Chúa đầy dẫy trong lòng, những người mà họ dùng ơn Chúa ban cho, có sự nâng đỡ lẫn nhau, gây dựng lẫn nhau, nói hay làm cũng đều nhờ Chúa mà làm mọi điều. Những người như vậy thế nào? Đó là những người đã lột bỏ được con người cũ, đang bước theo Thánh Linh, đang được Đức Thánh Linh dẫn dắt, đang bước đi trên đời sống mới. Những người như vậy thật là người có phước. Không phải tìm phước, mà như David nói rằng phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Người đó được sự bình an của Chúa cai trị. Trong Cô-lô-se đoạn 3 câu 15 chép rằng sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em. Hiện nay chúng ta có được sự bình an của Chúa cai trị trong lòng mình không? Có một điều gì đương cáo trách lòng chúng ta về lỗi lầm hoặc lớn hoặc nhỏ, tội lỗi dễ bắt vương nào mà chúng ta chưa chịu ăn năn? Xin Chúa cho anh chị em hãy lột bỏ con người cũ, dù nó lớn, nó nhỏ, nó còn điều gì, hãy lặt đi những lá còn sót lại, để rồi đời sống chúng ta được trôi qua tốt cho Chúa, càng đậm đà, càng tươi mới nhiều hơn. Lời Chúa ở đây trong lòng anh em khác với tấm lòng xác thịt đầy dẫy chất độc của bản ngã con người thiên nhiên, con người còn cái lốt người cũ bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Lời Chúa đầy dẫy trong lòng sẽ tạo cho họ một nếp sống thuần khiết. Khi David hỏi rằng làm sao để có một đời sống trong sạch, thì ông cũng tự trả lời rằng phải giấu lời Chúa trong lòng mình. Và ông nói rằng ông giấu lời Chúa trong lòng ông, hãy cẩn thận theo lời Chúa. Xin Chúa giúp đỡ tôi và quý mạng chị em để nhờ ơn Ngài, Ngài ban cho chúng ta lời của Ngài đầy dâm thấm trong lòng, trong nếp sống chúng ta sẽ thực thi cách đẹp lòng Chúa. Mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới. Khi lột bỏ người cũ, cái phước Chúa cho là chúng ta được đổi ra mới. Nếu chúng ta cứ còn người cũ hoài thì thật là đáng tiếc. Quý bà anh chị em có thấy những em bé cách đây mười mấy năm trước không? Nó chỉ là những em còn nhỏ. Khi tôi đến đây cách đây hơn 6 năm thì có một số em nhỏ xíu à, thiếu nhi này đã lớn rồi, có những em thiếu nhi bây giờ đã lên thiếu niên rồi, và rõ ràng những em thiếu niên bây giờ cũng lên thanh niên, theo thời gian nó đã lớn lên. Và chúng ta xem lại hình ảnh của những em hồi đó là ấu nhi hay thiếu nhi, so lại với thanh niên, khuôn mặt khác, cái tác phong khác, tiếng nói cũng khác nữa, giọng đổi giọng rồi, thân thể cơ thể cũng tráng kiện khác rõ ràng. Một lẽ đó con người mới là con người đang đổi ra mới, tiến bộ mỗi ngày, và có nhiều kinh nghiệm mới về Chúa, về lời của Ngài, về đời sống đẹp lòng. Trong bao nhiêu năm qua trong sự tin Chúa, chúng ta có kinh nghiệm là người đang mặc lấy người mới, người đang đổi ra mới không? Hay bao nhiêu mùa xuân đã qua, chúng ta cũng mới về y phục, mới về nhà cửa, mới về phương tiện đi lại, nhưng mà không mới gì bên trong hết. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để năm nay chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Xin Chúa cho hãy lột bỏ những việc tối tăm. Của Roma đoạn 13 câu 14, Phaolô khuyên rằng đêm đã khuya. Đây là thời kỳ đêm tối của thời đại. Ngày gần đến, ngày vinh hiển Chúa Giêsu sắp tái lâm. Hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Không những áo mà còn được áo giáp để có thể thắng được những tên lửa của ma quỷ. Áo giáp này không phải là tối tăm mà áo giáp sáng láng. Và muốn được như vậy, anh chị em phải mặc lấy gì? Không phải mặc một cái áo theo thời trang, mà mặc lấy Chúa Giêsu. Trong Roma đoạn 13 câu 12, chúng ta xem lời Chúa. Đêm đã khuya, ngày gần đến, chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm, mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chết nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuông và bày bà rầy ra và ghen ghét. Câu 14 chứ là hãy mặc lấy Đức Chúa Giêsu Christ để chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục. Bản chất của con người cũ thích làm cho thân xác này, làm cho cái tôi này, làm cho cái xác thịt của chúng ta thỏa lòng, nhưng mà nhiều khi nó trái với điều thánh linh. Do đó đừng chăm về xác thịt mà làm cho thỏa lòng nó, nhưng hãy đầu phục thánh linh, bước theo thánh linh. Nguyện Chúa ban cho quý ông bà anh chị em và tôi hãy lột bỏ con người cũ, bước theo thánh linh, để rồi quý ông bà anh chị em được Chúa ban phước bội phần. Có một người kia có cái đồng hồ, anh ta không có được sự thông minh, cho nên cái đồng hồ của anh nó bị hư. Và anh mới mở ra, anh lắc hoài không thấy chạy, và anh mới tháo hai cây kim. Anh đem đến ông thợ sửa đồng hồ, anh nói
ông sửa dùng cái đồng hồ tôi đi. Cái đồng hồ tôi kim nó chạy sai, có lúc thì chạy có lúc thì không, mà chạy sai lắm. Ông kia nói sao anh không đem đồng hồ tới mà anh đem hai cái kim làm gì nữa. Cái kim này nó chỉ sai nè, tức cái đồng hồ tôi tốt lắm. Ai bảo cái đồng hồ anh tốt, anh phải đem cả cái đồng hồ anh lại mà tôi xem cái bộ phận nào nó hư, thay sửa chứ. Hoặc là cái dây gió hay là cái dây thiều nó có bị yếu hay sao không. Hai cái kim cái đồng hồ này không có thể nào sửa được, anh phải đem cả cái đồng hồ mới điều chỉnh mới sửa được. Chúng ta đừng tự thử sửa cho mình một phần nào của cái con người cũ, hãy lột bỏ nó hoàn toàn, hãy tiêu diệt nó như lời Chúa dạy, hãy đầu phục Chúa, hãy làm như Abraham dâng Isaac toàn thiêu cho Chúa. Và lúc bây giờ quý ông bà anh chị em sẽ thấy sự sống mới bắt đầu trong đời sống chúng ta. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta được ơn để làm theo lời Chúa dạy. Anh em phải bỏ cách ăn nít ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành. Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Nguyện Chúa cho chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới này thật sự được Đức Thánh Linh ban ơn, lột bỏ con người cũ để chúng ta sống trong đời sống mới. Amen.